Long huyết chiến thần, chương 688. Bạch cốt, gocchuyenaudio.com. Cổ trường màu xám cho đó, hình như được sinh trưởng ở trên người long thần vậy, trên người hắn tràn ngập tử khí xám cho, còn có một cỗ khí tức âm trầm mà kinh khủng. Cổ trường màu xám cho trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm nhìn Triệu Đan Trần, mà chỉ trong một cái nháy mắt, thủ trưởng màu xám cho tràn đầy tử khí ầm ầm va đụng vũ đế ấn Triệu Đan Trần. Mọi người vội vàng mở mắt nhìn trận quyết chiến cuối cùng. Làm người ta khiếp sợ chính là cái va đụng đó không có xuất hiện kịch liệt như người ta tưởng tượng, sau khi thủ trưởng màu xám cho va chạm với Hoàng Kim Chiến Thần, lực lượng màu xám cho hóa thành khí thể, bao phủ Hoàng Kim Chiến Thần, phát ra thanh âm hưng phấn, vũ đế ấn Triệu Đan Trần, thế nhưng dưới Hoang Vu Thần Ấn Long Thần bị hù thực. Đây chính là chỗ cường đại của Hoang Vu Thần Ấn. Thủ trưởng màu xám cho trong nháy mắt nhảy vào trên người Hoàng Kim Chiến Thần, Hoàng Kim Chiến Thần không có lực lượng khổng lồ, dưới công kích Long Thần, từng chút biến mất, đồng thời lực lượng khổng lồ chiếc nhẫn vũ đế, đồng thời cũng đem thủ trưởng màu xám cho của Long Thần đánh cho sơ xác. Dĩ nhiên, năng lực hù thực của Hoang Vu Thần Ấn, xa xa cao hơn vũ đế ấn Triệu Đan Trần. Trong thời gian thật ngắn, hư ảnh Hoàng Kim Chiến Thần bị thủ ấn màu xám cho Long Thần hoàn toàn dập tắt. Làm sao có thể, một chiêu làm tiêu hao hết sạch lực lượng của mình nhưng mà hoàn toàn đánh vào chỗ trống, Long Thần đánh ra một cái thủ ấn kỳ quái thế nhưng biến vũ đế ấn thành một đoàn tử khí. Hơn nữa thủ ấn màu xám cho kia, lúc này đang lấy tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt tràn lên người Triệu Đan Trần, thần sắc đầy vẻ không thể tin. Không thể nào, mình ôm hy vọng cực lớn từ vũ đế ấn nhưng cứ như vậy không có, cả người Triệu Đan Trần còn không kịp phản ứng, hắn giết chết Triệu Vô Cực là muốn nhận được vũ đế ấn và chiếc nhẫn vũ đế, hắn vừa mới cho là mình vô địch thiên hạ, nào biết được Long Thần thế nhưng thi triển ra một chiêu, phát nát chiêu thức mà mình đắc ý nhất. Hoàng Kim Tịch Diệt Nhãn, bộc phát ra quang tuyến ánh sáng ngọc hoàn toàn xuyên thủng Hoang Vu Thần Ấn Long Thần, hai đạo quang tuyến phóng lên cao. Nhưng mà cũng không thể ngăn cản thế công Hoang Vu Thần Ấn, Triệu Đan Trần không cẩn thận một cái đã bị Hoang Vu Thần Ấn huyễn hóa tới lòng bàn tay, khí lưu màu xám cho kinh khủng kia trong nháy mắt bốc cháy tại trên người hắn, phát ra thanh âm kinh khủng. Trong nháy mắt Triệu Đan Trần phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm, hắn điên cuồng đánh ra một quyền lại một quyền, muốn đem Hoang Vu Thần Ấn Long Thần phá nát, nhưng đáng tiếc chính là Hoang Vu Thần Ấn nơi nào dễ dàng bị phá vỡ như vậy, từng đạo quyền pháp cũng chỉ làm cho Hoang Vu Thần Ấn tiêu tán đi chút ít mà thôi. Tuyệt sát cửu trọng thiên, tại thời khắc cuối cùng, Long Thần đột nhiên xông vào trong phạm vi Hoang Vu Thần Ấn, móng vuốt trên tay, nhanh chóng hoa lên trên cổ Triệu Đan Trần, tổng cộng có 9 đạo móng vuốt đều hoa lên trên cổ Triệu Đan Trần, phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều đánh vào cùng một chỗ. Lần đầu tiên ánh mắt Triệu Đan Trần như lồi lên, trên nó tràn đầy tia máu, hắn không thể tin ngó chừng về hướng Long Thần đã mất đi lực phản kháng. Hoang Vu Thần Ấn Long Thần toàn bộ đụng lên người hắn, cực nhanh hủ thực thân thể của hắn, mà Long Thần thừa dịp này túm lấy túi càn khôn của Triệu Đan Trần. gocchuyenaudio.com, đồng thời đánh ra một chảo trực tiếp chặt đứt cần cổ Triệu Đan Trần. Mặc dù hắn có Hoàng Kim Chiến Thể, lúc này cũng không dừng được. Hoang Vu Thần Ấn cường đại nhất đúng là tử khí hù thực đối với sinh mệnh. Triệu Đan Trần bị Hoang Vu Thần Ấn cuốn lấy, căn bản không có khả năng còn sống, nhất là ở cuối cùng, Long Thần còn chặt đứt cổ của hắn. Rốt cuộc Hoang Vu Thần Ấn tiêu tán, tại trong ánh mắt dại ra của mọi người, thân thể Triệu Đan Trần, lúc này đã hóa thành một bộ xương khô, đờ đẫn đứng ở bên ngoài thành thành vũ đế, hắn còn chưa ngã xuống, mặc dù hắn đã chết rồi. Mà Long Thần thì hoàn hảo đứng ở bên người Triệu Đan Trần, hình như một chút thương thế cũng không có. Triệu Đan Trần đã biến thành một bộ xương khô, bị chết không thể chết thêm nữa. Đây đã nói lên rằng, Long Thần toàn thắng Triệu Đan Trần. Hắn mới là người mạnh nhất Thần Vũ Thánh Triều. Về phần Phong Tuyền, nàng ta vốn không phải là người Thần Vũ Thánh Triều. Triệu Đan Trần đã chết. Kết quả như thế làm rất nhiều người khó khăn tiếp nhận, nhất là những người trong thành Vũ Đế là người ủng hộ nhất mạch Vũ Đế, đây liền cho rằng, báo cho Vũ Đế, báo cho Vũ Minh, có lẽ đã biến mất hoàn toàn khỏi Thần Vũ Thánh Triều, thời tiết Thần Vũ Thánh Triều đã thay đổi. Nhìn người thanh niên trên tràng, trong lòng mọi người cơ hồ đều bị chấn kinh hãi, trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần, Triệu Đan Trần chết giống như lúc trước Triệu Vô Cực chết vậy, rất nhiều người phải mất thật lâu, mới tin tưởng sự thật này. Lúc trước mọi người còn cảm thấy Long Thần sẽ chết dưới vũ đế ấn Triệu Đan Trần, nào biết rằng chỉ mới qua một lát thời gian, Long Thần đã chuyển bại thành thắng, trực tiếp giết chết Triệu Đan Trần, giết Triệu Đan Trần chỉ còn lại một bộ bạch cốt mà thôi. Đây là một cái tin tức thiên đại rung động, Long Thần đã giết chết vũ đế Triệu Đan Trần, trời ạ, Thần Vũ Thánh Triều sẽ thế nào đây, thiên tài này một người so với một người càng thêm yêu nghiệt. nhất là Long Thần kia. Ta vốn cho rằng thiên phú của hắn chỉ dưới Triệu Đan Trần, không nghĩ tới, hắn mới là người thiên phú nhất. Triệu Đan Trần vận dụng lực lượng chiếc nhẫn vũ đế còn không phải là đối thủ của hắn. Tương lai thần vũ thánh triều, nếu do Long Thần đây nắm giữ, có thể có tiền đồ vô lượng, thế nhưng cũng có ý nghĩa, Vũ Minh diệt vong rồi. Vũ Minh diệt vong, điều này đại biểu bọn họ ở trong chuyện này có không ít cơ hội mò lên. Rất nhiều người đã nghĩ tới điểm này, tại sao thừa dịp thành vũ đế loạn mà thượng vị. Mà người thống khổ và mờ mịt nhất phải kể tới người Vũ Minh, nhất là người ở bên trong nội thành thành vũ đế, liền cho rằng nhân sinh của bọn hắn sắp rung chuyển to lớn. Triệu Đan Trần vừa chết, Vũ Minh tất nhiên không còn tồn tại nữa, lưu lại một gã địa vũ cảnh tam trọng Tiêu Lâm làm sao có tư cách nắm giữ toàn bộ thần vũ thánh triều. Mọi người vội vàng quăng ánh mắt về hướng Tiêu Lâm. Lão nhân này có thể lăn lộn ở trong Vũ Minh với thời gian dài như vậy, được Triệu Vô Cực coi trọng, đồng thời Triệu Đan Trần cũng không có giết chết hắn, đây nói lên rằng Tiêu Lâm vẫn có không ít năng lực, quan trọng nhất là hắn hiểu được thức thời mới là tuấn kiệt. Dĩ nhiên, Long Thần không muốn đi quản người thành Vũ Đế. Sau khi giết chết Triệu Đan Trần, hắn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, Triệu Đan Trần đã chết mà. Góc truyện audio.com, túi càn khôn Triệu Đan Trần, hiện đã rơi vào trong tay mình. Túi càn khôn Triệu Đan Trần, đối với Long Thần mà nói tương đối nặng, sau khi giết chết Triệu Đan Trần, hắn khẩn cấp mở ra cái túi càn khôn. Giống như trong suy nghĩ của hắn, Triệu Đan Trần là người chỉ biết xích đế ấn và kim đế ấn đã được hắn đặt ở vị trí an toàn nhất, đó chính là luôn mang theo trên mình. Trong túi càn khôn Triệu Đan Trần có không ít vương tinh mà vật phẩm trọng yếu, có vạn cổ ma kỳ, còn có xích đế ấn và kim đế ấn. Ngũ đế ấn, hôm nay rốt cuộc đã gom đủ, trong lòng Long Thần vô cùng vui mừng. Năm cái đế ấn quan hệ đến một môn chiến kỹ hoàng cấp, ngay cả Hoang Vu Thần Ấn Vương cấp cao đẳng đã có lực lượng như thế, càng không cần phải nói tới chiến kỹ hoàng cấp. Nếu như có thể đi vào Thái Cổ Bãi Tha Ma, ngũ đế ấn này phải là bản lĩnh đáy hòm của Long Thần. Giết chết Triệu Đan Trần, Long Thần thở phào nhẹ nhõm. Đám người Long Nguyệt giao cho hắn nhiệm vụ, rốt cuộc hắn đã hoàn thành. Kế tiếp chỉ còn lại Phong Tuyền thôi, sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Hiện tại mà nói, ngũ đế ấn đã tới tay, như vậy chuyện trọng yếu nhất chính là thu thập tàn cuộc. Triệu Đan Trần vừa chết, Vũ Minh quần long vô thù, không nói tới thành vũ đế loạn, sợ rằng cả thần vũ thánh triều đều loạn. Long Thần không hy vọng một số người vô tội, bởi vì chính mình mà chết đi. Cho nên hắn xoay người, nghiêm nghị nhìn mấy chục vạn người tại thành vũ đế quan kháng, trên người Long Thần tỏa hào quang, thậm chí quang mang chiếu tới bọn họ. Ánh mắt màu đỏ như máu của Long Thần nhìn, người bị ánh mắt hắn quét qua, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Long Thần. Đối với bọn họ mà nói, Long Thần thật sự là quá đáng sợ. Cuối cùng ánh mắt Long Thần dừng lại ở trên người Tiêu Lâm, được mọi người bao vây xung quanh, lão nhân này đầu tóc đã bạc, thấy ánh mắt màu đỏ như máu của Long Thần, hắn cảm giác được thiếu niên này so với Triệu Đan Trần còn muốn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hắn theo bản năng không dám nhìn ánh mắt Long Thần. Ngay cả Triệu Đan Trần cũng chết, bản thân hắn khẳng định không là đối thủ. Lúc trước thần phục Triệu Đan Trần cũng là bởi vì thực lực Triệu Đan Trần, mà bây giờ, nếu như Long Thần yêu cầu Tiêu Lâm sẽ tái diễn một lần nữa, cái thế giới này người mạnh là vua, Long Thần có thể giết chết Triệu Đan Trần, liền chứng minh hắn có tư cách để Tiêu Lâm bội phục. Tiêu Vũ Hoàng, thanh âm Long Thần truyền tới, Tiêu Lâm cẩn thận lắng nghe. Thành Vũ Đế tạm thời giao cho ngươi tiếp quản, mấy ngày nữa, đội ngũ Long tộc chúng ta sẽ chính thức nắm giữ Thành Vũ Đế, thay thế Vũ Minh, tiếp nhận nhiệm vụ thống lĩnh Thần Vũ Thánh Triều. Mấy ngày nay ta không cho phép Thành Vũ Đế có bất kỳ tình huống nào, nếu như ta lần nữa tới đây, nhìn thấy tình huống không giống, mạng Tiêu Lâm ngươi ta sẽ lấy đi. Tiêu Lâm cúi đầu, không nói gì. Người Vũ Minh, vừa mới bắt đầu có một bộ phận tức giận, nhưng khi nhìn thấy mọi người cũng không có phản ứng gì, bọn họ trong bất đắc dĩ cũng chấp nhận sự thật này, cho nên chỉ có cúi đầu xuống. Đối với bọn hắn mà nói, đây đúng là khuất nhục, nhưng mà bọn họ cũng có cách phản kháng. Đối phương thật sự quá mạnh mẽ áp tới bọn họ. Long Thần dừng lại một tí tiếp tục nói, Thần Vũ Thánh Triều sẽ được huynh đệ Long tộc ta thống lĩnh. Dĩ nhiên, trong Vũ Minh có người nào đó nguyện ý đầu nhập vào Long tộc chúng ta vô cùng hoan. Góc truyện audio.com, ngành, dĩ nhiên bao gồm Tiêu Lâm ngươi. Mấy ngày này ngươi trông coi thành vũ đế thật kỹ, tương lai ta không có bạc đãi ngươi. Lời Long Thần không thể không nói, đối với rất nhiều người Vũ Minh đã thất vọng, lại tràn đầy sức hấp dẫn. Long Thần nói tới đây liền ngừng lại, đây đã đủ rồi. Từ vẻ mặt Tiêu Lâm, Long Thần có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối dựa theo đó mà làm, hào hào xử lý thành vũ đế, chờ người Long tộc tới tiếp nhận. Về phần những thành trì khác, đợi sau khi tin tức Triệu Đan Trần chết được truyền ra, có người xích hồn xử lý. Cả thần vũ thánh triều, đang lặng lẽ thay đổi triều đại. Tiêu Lâm, nghe lệnh, Thanh âm Tiêu Lâm vang lên trong thành Vũ Đế, Long Thần xa xa nhìn hắn, có thể nhìn thấy được trên mặt của hắn lúc này tràn ngập vẻ khuất phục. Hắn biết chỉ cần Long Thần còn tại Thần Vũ Thánh Triều, hắn phải nghe theo lời Long Thần, nếu không nghe lời, hắn tuyệt đối chạy không khỏi bàn tay Long Thần, hơn nữa Tiêu Lâm hắn tuổi không còn trẻ, một nhà mấy chục miệng ăn đều ở trong thành Vũ Đế, trốn không được. Tiêu Lâm đầu hàng vẫn có một số người trong lòng mắng hắn chết nhát thế nhưng không một ai dám nhục mạ ra miệng. Dù sao ai cũng cần đến tính mạng của mình, hơn nữa Triệu Đan Trần lúc trước cũng không được lòng mọi người. Long Thần nói mấy câu ngắn ngủi đã nắm giữ toàn bộ Thần Vũ Thánh Triều. Hắn trực tiếp xoay người rời đi, để lại ở chỗ này một cỗ bạch cốt Triệu Đan Trần, mọi người thấy bạch cốt còn đứng im ở trên mặt đất vội vàng có cảm giác sờn tóc gáy. Trần Vũ Vương, ngươi đi chôn cái bạch cốt này đi, nhìn chướng mắt quá. Một trận gió bắc thổi tới, mang theo mùi vị máu tanh. Tiêu Lâm nhíu mày, tức giận nói. Sau khi rời khỏi thành Vũ Đế, Long Thần trước mang Liễu Y Y ra, dù sao còn có rất nhiều chuyện chưa nói xong, Liễu Y Y còn ở trong thái hư cảnh gấp gáp, ánh mắt sưng đỏ vì khóc. Nơi đây là một khu rừng xanh tươi tốt, Liễu Y Y vừa ra, thấy hoàn cảnh như vậy, còn có Long Thần không hề bị thương ở trước mắt, nhất thời nội tâm toát ra vẻ mừng rỡ như điên, nàng có loại cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết, rất muốn ôm lấy Long Thần, thế nhưng nghĩ tới quan hệ giữa hai người, chỉ có thể nhịn. Long Thần ngươi không sao chớ, Triệu Đan Trần đâu rồi? Liễu Y Y gấp gáp nói, không nhìn ra sao, ta dĩ nhiên còn sống tốt, về phần Triệu Đan Trần cái tên xấu tính kia ta đã nghiền hắn thành tro rồi, trong lòng ngươi hết giận rồi chứ? Long Thần vặn vặn thân mình một cái cười nói, Triệu Đan Trần đã chết, Liễu Y Y ánh mắt sáng lên, chợt cười khổ nói. Ngươi nhất định là đang gạt ta, hắn là địa vũ cảnh tứ trọng, còn có chiếc nhẫn Vũ Đế tương đương có được lực chiến đấu địa vũ cảnh ngũ trọng, ngươi làm sao có thể đánh chết hắn mà không bị thương chứ? Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết thôi. Long Thần cũng biết trong chuyện này không thể tưởng tượng nổi thế nhưng Triệu Đan Trần thật sự rất cường đại, đây cũng không phải thổi phồng. Có thật không, Liễu Y Y tới đây mới ý thức được đây tựa hồ không phải giả dối, một lần nữa nàng nhìn Long Thần, ngoài kinh hãi ra còn lại là nồng đậm cảm kích. Cảm ơn ngươi lại lần nữa cứu ta, Liễu Y Y có chút mất tự nhiên nói, quan hệ giữa nàng và Long Thần quả thực rất rối rắm. Nàng vốn nghĩ muốn đi ra ngoài giải sầu từ đó quên mất hắn, không nghĩ tới đến cuối cùng xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, như vậy, Long Thần cười cười, nói, không có gì, vốn là muốn đi giết chết Triệu Đan Trần, vừa lúc cứu ngươi. Ta dẫn ngươi đi chiến tộc hội họp, ngươi đã lâu không có trở về, đoán chừng nhị ca hắn lo lắng thật nhiều đó. Ta biết rồi, thất thúc. Liễu Y Y cắn răng, chôn giấu tình cảm thiếu nữ ở trong lòng, nhìn Long Thần, trong nội tâm nàng bỗng nhiên có tia hiểu ra. Nàng vốn chưa từng đi qua trái tim của hắn, chỉ là tình yêu đơn phương, nếu như nàng biểu hiện quá mức nói không chừng Long Thần sẽ vĩnh viễn rời xa nàng, nếu là như vậy tại sao không làm một bằng hữu tốt. Nói như vậy còn có thể có cơ hội gặp lại hắn, trong lòng Liễu Y Y cũng đã thỏa mãn rồi. Cách chương.